Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn này: nước trời thì ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp: kẻ thù đã làm nó. Đầy tớ nói: vậy ông có muốn chúng tôi ra nhặt đi không? Ông đáp: đừng, sợ rằng khi nhặt cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đức Giêsu còn trình bày cho họ nghe một dụ ngôn khác. Người nói: nước trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên thì lại là thứ rau lớn nhất. Nó trở thành cây đến nỗi chim trời làm tổ trên cành được. Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác: nước trời cũng giống như chuyện nấm men bà kia lấy vùi vào 3 đấu bột cho đến khi tất cả bột dậy men. Suy niệm tin mừng Chủ nhật thứ 16 thường niên năm A. Phúc âm Thánh Matthew chương 13 từ câu 24 đến câu 30. Chủ đề: bao dung và chờ đợi. Thế giới con người ngay từ đầu đến giờ vẫn là sự đối đầu không ngừng giữa sự thiện và sự ác. Tuy nhiên, đứng trước thực tế của cuộc sống hàng ngày, người ta vẫn đặt ra vấn nạn: nếu Thiên Chúa là tình yêu, Ngài toàn năng và thánh thiện, thì tại sao Ngài không tiêu diệt sự ác mà để nó lây lan, khiến cho cuộc đời đầy họa tai và khổ ải? Tại sao người lành vẫn phải chuốc lấy những oan trái và nghiệt ngã như vậy? Đó cũng là điều mà dụ ngôn trong tin mừng hôm nay đặt ra.
Đứng trước tình trạng cỏ lùng ở giữa lúa, những người đầy tớ cũng đã ngạc nhiên và hỏi chủ mình rằng: không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Chủ trả lời là do kẻ thù đã làm điều đó, nghĩa là do quỷ dữ đã gieo vào. Nhưng sao chủ lại không cho đầy tớ diệt cỏ lùng? Vì chủ sợ làm như vậy có thể bật luôn rễ lúa. Thật vậy, vì cỏ lùng rất giống với cây lúa mì nên khó phân biệt hai thứ, nhưng đến khi đơm bông thì có thể nhận ra dễ dàng.
Thiên Chúa để cho cỏ lùng mọc chung với lúa, kẻ xấu sống chung với người tốt. Chúa chấp nhận tình trạng vàng thau lẫn lộn. Ngài nhẫn nại với tội nhân, không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn trở lại và được sống. Cỏ lùng chẳng bao giờ thành lúa được, nhưng người xấu có thể hoán cải nên người tốt, tội nhân có thể thành thánh nhân. Sự thánh thiện của Thiên Chúa ở chỗ bao dung và chờ đợi. Dù sao, sự dữ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Thiên Chúa. Đấng có thể biến sự dữ thành sự lành, Đấng chấp nhận cho cỏ lùng và lúa cùng lớn lên đến mùa gặt, Đấng cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương.
Thực ra, cỏ lùng và lúa nằm ở nơi con tim mỗi người, luôn đồng đưa giữa thiện và ác, giữa cao thượng và thấp hèn, giữa thiên thần và sa tăng. Vì thế, chúng ta không có quyền tiêu diệt người ác, nhưng có bổn phận tiêu diệt sự ác trong con người, trước tiên nơi chính mình. Từ bản chất, cuộc sống đòi hỏi phải thanh tẩy sự ác không ngừng nơi bản thân, vì chính mình làm mầm mống trước tiên gây đau khổ cho bản thân và đồng loại. Nếu Thiên Chúa thẳng tay diệt trừ theo lẽ công bình thì mỗi người chúng ta chắc không ai thoát được. Trước mặt Chúa chẳng ai là người công chính. Ngay trong những hành vi tốt đẹp nhất của tôi vẫn thấy có chút vị kỷ, chiếm đoạt. Vì thế, kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình, là cái tôi đáng ghét.
Mảnh ruộng nào cũng luôn có cỏ lùng và lúa. Trong môi trường nào cũng có đủ hai hạng người ấy. Triều đình nào cũng có những trung thần và nịnh thần. Xã hội nào cũng có những thanh quan và tham quan. tôn giáo nào cũng có những người thành tín và bất trung. Sự hiện diện của người xấu cũng là tiếng chuông cảnh báo về bản thân tôi. Satan vẫn lợi dụng thời cơ lén lút gieo vào trong tôi những hạt giống cỏ lùn và gây nên những hư hại cho những người xung quanh. Một thái độ hững hờ, thiếu quan tâm cũng đủ gây nên buồn phiền cho bạn hữu. Một hành vi thiếu tế nhị và tôn trọng cũng đủ gây thương tổn cho tha nhân. Một chút nóng giận, khích bác hay vênh vang tự đắc cũng đủ gây bất hòa trong cộng đoàn. Một lời nói vô ý thức hay một hành động thiếu trách nhiệm cũng đủ gây ra tai họa cho người khác.
Dụ ngôn cho biết khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùn vào giữa lúa. Nếu tôi không cảnh giác, sẽ có nhiều điều xấu xa xâm nhập vào lòng trí mình. Nếu tôi không luôn đặt mình ở trước mặt Chúa trong mọi công việc, thì đời sống tôi dễ trở thành miếng mồi ngon cho sự dữ hoành hành. Do hậu quả của tội nguyên tổ, con người dễ bị cám dỗ và hướng chiều theo điều xấu, dễ tự mâu thuẫn và bất đồng ngay trong chính bản thân. Đó cũng là kinh nghiệm của Thánh Phaolô về việc tốt muốn làm mà lại không làm, cũng là kinh nghiệm hàng ngày của mỗi người chúng ta khi đứng trước những lựa chọn.
Nhưng rồi tiến trình hoàn thiện vẫn đang ở phía trước, hướng mọi người chúng ta vươn tới sự thiện hảo là chính Đức Kitô. Chúng ta không dung túng sự dữ, nhưng cũng không bạo động để chống lại ác nhân. Không che chắn cho những điều xấu xa, nhưng vẫn nhẫn nại biến đổi trái tim của kẻ thù thành bạn hữu vì tin vào sức mạnh của tình yêu. Chúng ta cũng không hy sinh kẻ khác, nhưng hy sinh chính mình để xây dựng một thế giới hòa bình. Đó cũng chính là con người Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay mà chúng ta phải mặc lấy tâm tình của Ngài, tâm tình bao dung, đón nhận và chờ đợi trên hành trình về quê trời.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, khi để cỏ lùn mọc chung với lúa, Chúa chấp nhận có vàng thau lẫn lộn. Cho dù nhiều hỗn độn và nhiễu nhương, Ngài vẫn luôn yêu thương và nhẫn nại, không cho làm hư hại cả đôi bên.
Qua đó Chúa dạy cho chúng con biết, không tránh được kẻ thù gieo tai ác, gây đau thương và chua chát phận người, làm cho cuộc sống này mất đẹp tươi.
Qua đó Chúa đã mời gọi chúng con, hãy kiên vững, đừng vội chấp sai lầm, đừng nôn nóng mà loại trừ người xấu, cần nhìn vào chiều sâu và cảm thấu, càng không nên khinh thị hay đối đầu, vì chưa chắc mọi sự như thế đâu.
Qua đó Chúa cũng cho chúng con hiểu, cỏ lùn và lúa tốt ngay trong lòng vẫn đong đưa điều dữ với điều lành, bất đồng và mâu thuẫn không thể tránh, sự thiện và sự ác vẫn phân tranh, cái tốt và cái xấu luôn hình thành.
Chính bản thân của con còn chưa tốt, nên đừng vội thốt ra lời phê phán, càng không được xét đoán hay lên án, kẻo làm cho cuộc sống mãi bất an.
Xin cho con tìm cách thế nhẹ nhàng, biết mở đường dẫn lối trong tình bạn, luôn đồng hành và khuyến khích bảo ban, giúp cho nhau vượt thoát những nguy nan, cố gắng biến kẻ thù thành bạn hữu, để chờ ngày viên mãn phúc thiên thu. Amen.
Tình trạng vàng thâu với nhau, Ngài nhẫn nại. yên tâm chờ đợi trở về. Tình thương Chúa ơi, bao la như trời biển khơi. Cỏ lùng và lúa tôn nằm ngay trong tim mọi người và đông đưa trong mọi ngày giữa thiên và áng phân tranh. Xin Chúa thương thánh luyện cho mọi sự ở trong con trở thành lúa tốt đẹp hơn, chờ ngày gần tới đẹp tươi. Khó tránh đường kẻ thù hằng gieo tay ác, khó tránh đường bao ngược và bao bất công. Cuộc sống dù bao sầu thương không nên vội vàng chán trường. Tình thương Chúa mong cho ta hy vọng tốt hơn. Cỏ lùng và lúa tôn nằm ngay trong tim mọi người và đông đưa trong mọi ngày giữa thiên và áng phân tranh. Xin Chúa thương thánh luyện cho mọi sự ở trong con trở thành lúa tốt đẹp hơn, chờ ngày gần tới đẹp tươi. Thương